là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh Đại Minh vào mùa thụ phấn cho hoa bưởi. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng 1 tháng 4, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Tạ Đức Dũng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Trao quyết định bổ nhiệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn chúc mừng đồng chí Tạ Đức Dũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Tạ Đức Dũng tiếp tục phát huy năng lực sở trường công tác cùng với tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu giúp việc cho lãnh đạo tỉnh trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tạ Đức Dũng, tân Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn đối với cá nhân. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Yên Bái đã dành trên 57 tỷ đồng để thực hiện các đề tài dự án khoa học, trong đó 75% kinh phí dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, các đề tài tập trung vào chuyển giao những cây con mới có năng suất chất lượng cao, đẩy mạnh canh tác hữu cơ, đưa máy móc và thay thế sức lao động. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai 3 nhiệm vụ là ứng dụng khoa học công nghệ trong nhân giống và trồng thâm canh thông Caribe cung cấp gỗ lớn tại Văn Chấn, ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất viên nén sinh học từ phụ phẩm sau chế biến gỗ làm nhiên liệu đốt cho dân dụng, công nghiệp và phục vụ xuất khẩu tại tỉnh Yên Bái. Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất gỗ ghép khối từ ván bóc gỗ rừng trồng làm vật liệu nội thất tại tỉnh Yên Bái nhằm gián tiếp bảo vệ môi trường, giảm thiểu phát thải carbon phục vụ phát triển xanh. Qua đó đã giúp người nông dân thay đổi tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, sản lượng và mở rộng thành vùng sản xuất lớn.
3 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt gần 3.800 tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng trên 3.500 tấn, tăng 5%, sản lượng khai thác đạt 235 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 2.600 ha, duy trì và hướng dẫn nuôi 2.300 lồng cá, nhiều nhất là huyện Yên Bình, Lục Yên và Trấn Yên. Để nuôi trồng khai thác hiệu quả, Yên Bái đã tăng cường đào tạo tập huấn chuyển giao kỹ thuật khoa học công nghệ cho người dân về nuôi cá lồng, cá nước lạnh, thâm canh các loại thủy sản theo hướng hàng hóa, chú trọng hướng dẫn người nuôi áp dụng và thực hiện tốt các quy trình sản xuất an toàn để tạo ra sản phẩm sạch, ứng dụng con giống và thức ăn có kiểm soát đầu vào, đảm bảo chất lượng tốt để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu rủi ro cho người nuôi và người tiêu dùng. Đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư vào quan trắc cảnh báo môi trường, chế biến thức ăn thủy sản tại các vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản tập trung, áp dụng công nghệ mới vào nuôi trồng, thực hiện công tác dự báo quy hoạch thị trường tiêu thụ sản phẩm, xu hướng thị trường, quy hoạch ngành hàng, sản phẩm và đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác dân số năm 2024 nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện, hiệu quả công tác dân số theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác dân số giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu hết năm 2024, số năm sống khỏe của người dân đạt 67,4 năm. Để tăng độ tuổi sống khỏe của người dân, tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu nâng tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát đủ 5 bệnh, tật lên 60%. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm đạt 70%. Bên cạnh đó, tỉnh Yên Bái cũng tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, lồng ghép thực hiện chỉ tiêu tuổi thọ trung bình, sống khỏe vào các chương trình, đề án có liên quan của các ngành địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hiệu quả hoạt động y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng dân số cho người dân, nhất là ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. tăng cường kiểm soát các bệnh lây nhiễm và không lây nhiễm trong cộng đồng, có biện pháp tác động nhằm giảm tỷ lệ tử vong đối với các bệnh có nguy cơ tử vong cao, lồng ghép nội dung tuyên truyền chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ và các loại hình câu lạc bộ khác của người cao tuổi, duy trì việc khám khoa, nâng cao năng lực cho trạm y tế xã phường thị trấn trong thực hiện khám chữa bệnh, phục hồi sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi.
3 tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.000 người nhập viện do tai nạn giao thông, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Các trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông hầu hết bị đa chấn thương và để lại những di chứng lâu dài cho người bị tai nạn, thậm chí trở thành gánh nặng cho gia đình và người thân. Để hạn chế những chấn thương để lại cho nạn nhân tai nạn giao thông, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực cấp cứu điều trị chấn thương cho đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt tại hội nghị triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh không ngừng nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện, đảm bảo khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ là cột mốc bằng vàng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mang tầm vóc thời đại to lớn, đó là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, nghệ thuật, chiến tranh cách mạng đúng đắn, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự quan tâm chăm lo xây dựng, rèn luyện quân đội về mọi mặt của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó, công tác chính trị tư tưởng, củng cố tinh thần quyết chiến, quyết thắng cho quân và dân ta luôn được đặc biệt quan tâm, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của chiến dịch. Trong bài Chiến thắng Điện Biên Phủ mốc son lịch sử, giải quyết tư tưởng củng cố tinh thần quyết chiến quyết thắng trên báo Quân đội Nhân dân viết, chuẩn bị bước vào chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao cờ quyết chiến quyết thắng cho quân đội và gửi thư động viên cán bộ chiến sĩ. Trong chiến dịch đã có nhiều tấm gương xả thân chiến đấu và anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Hiện nay tình hình thế giới, khu vực và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, phức tạp khó lường. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày nay càng sâu rộng, sự bùng nổ thông tin dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc định hướng nhận thức tư tưởng cho bộ đội trước những luồng thông tin nhạy cảm, phức tạp và trái chiều. Bài học về công tác giáo dục xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ từ 70 năm trước vẫn cần được nghiên cứu, vận dụng, phát huy hiệu quả trong tình hình mới. Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng ta ngày càng đạt hiệu quả cao, được lan tỏa rộng rãi trong toàn hệ thống chính trị. Kết quả này đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, được đảng viên, nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong xã hội có những trường hợp tố cáo sai sự thật với những dụng ý riêng. Để phòng chống hiện tượng tố cáo sai sự thật, trước hết cần được nhận diện, nghiên cứu cẩn trọng, thấu đáo nhằm tìm ra giải pháp xử lý thực hiện hiệu quả, đồng bộ và khả thi. Trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành cần tăng cường các biện pháp phòng chống chủ nghĩa cá nhân, chống hiện tượng độc đoán, gia trưởng, lộng quyền, lạm quyền. Ngoài ra, các cấp ủy tổ chức đảng cần làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm trong lãnh đạo quản lý. Hành vi tố cáo sai sự thật gây nghi ngờ, mất đoàn kết nội bộ chính là biểu hiện của sự tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cần phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định. Thời gian qua, đặc biệt là từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện đến nay, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, chuyển khoản ngày càng được sử dụng phổ biến trong giao dịch, đời sống hàng ngày. Xu hướng này được đánh giá mang lại nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp, song cũng đặt ra vấn đề cần phải đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động thanh toán và ngân hàng. Có thể nói làn sóng không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang mang đến nhiều tiềm năng tăng trưởng và đổi mới, mở ra cơ hội cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, sự phát triển của các hình thức thanh toán đa dạng phong phú đã hình thành lớp người không dùng tiền mặt, hiện không chỉ ở giới trẻ mà ở các tầng lớp trung niên, thậm chí người lớn tuổi. Thực tế, thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm khối lượng tiền mặt lưu thông, từ đó giảm bớt những phí tổn to lớn của xã hội. Các hình thức thanh toán tiền mặt truyền thống hiện nay được tiêu tốn nhiều chi phí, in ấn, kiểm đếm, chi phí vận chuyển từ ngân hàng chính ra ngân hàng nhỏ lẻ, thời gian kiểm đếm tiền, bảo quản, hủy bỏ tiền cũ, tiền rách, chưa kể nạn in tiền giả. Trong khi đó, việc thanh toán phi tiền mặt có thể giảm thiểu được những lãng phí nêu trên. Trong hệ thống y tế ở nước ta hiện nay, y tế cơ sở là tuyến đầu của thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Nhằm đảm bảo mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, thực trạng chung của tuyến y tế cơ sở hiện nay, nhất là các địa phương khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu bác sĩ trầm trọng. Trong bất kỳ giai đoạn nào, tuyến y tế cơ sở vẫn đóng vai trò rất quan trọng, đảm bảo cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản và góp phần thực hiện công bằng xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho nhân dân không thể trông chờ vào những tổ chức từ thiện hay những bệnh viện cơ sở y tế về khám bệnh, cấp thuốc theo đợt, theo năm, mà phần lớn nhờ vào hệ thống y tế cơ sở. Việc tăng cường bác sĩ từ tuyến trên cho tuyến cơ sở là giải pháp tình thế trước mắt. Bởi vậy, về lâu dài, các địa phương phải xây dựng được nguồn bác sĩ tại chỗ cho tuyến y tế cơ sở. Cùng với các cơ chế chính sách để thu hút đãi ngộ, cần tăng cường đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hình thức cử tuyển, đào tạo bác sĩ người dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa phương để tạo nguồn bác sĩ lâu dài cho y tế cơ sở. Các sàn thương mại điện tử ngày càng thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp, nhà phân phối đưa hàng hóa lên không gian mạng. Tuy nhiên, việc các quy định pháp lý chưa theo kịp thực tế đã tạo ra nhiều lỗ hổng, ảnh hưởng đến niềm tin và quyền lợi người tiêu dùng. Nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong mua sắm trực tuyến, thời gian tới nhiều ý kiến cho rằng các lực lượng chức năng, nhất là quản lý thị trường, cần thường xuyên thanh kiểm tra hoạt động lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, phải đổi mới trong công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn triệt để hàng giả, hàng nhập lậu trên không gian mạng, tăng cường quản lý toàn diện giao dịch giữa người mua và người bán, giám sát các mặt hàng có dấu hiệu vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Quan trọng hơn, phải xem việc ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành công thương mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Các doanh nghiệp sản xuất phải nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tăng cường giám sát, quản lý hệ thống, bám sát thị trường, phát hiện kịp thời những dấu hiệu vi phạm để phản ánh, phối hợp với lực lượng chức năng, kiểm tra, xử lý.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng giòn giã trong các cuộc bầu cử địa phương, duy trì việc kiểm soát các thành phố chính bao gồm thủ đô Ankara và Istanbul. Với đa số phiếu được kiểm, thị trưởng İmamoğlu đắc cử nhiệm kỳ 2 ở Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc đó, đảng đối lập Cộng hòa Nhân dân của ông thắng ở Ankara và giành 15 ghế thị trưởng tại các thành phố khác trên toàn quốc. Kết quả này đánh dấu thất bại nghiêm trọng nhất cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảng AK trong hơn hai thập niên nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn Anadolu dẫn kết quả chính thức cho thấy đảng AK và đồng minh phải từ bỏ ghế thị trường tại 19 thành phố then chốt, bao gồm Bursa và Balikesir ở vùng công nghiệp Đông Bắc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch mời Thủ tướng Nhật Bản Fumio tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức tại Washington vào tháng 7. Các nguồn tin ngoại giao cho biết chính quyền Biden và chính phủ Nhật Bản đang xúc tiến các bước đi cần thiết. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, người đứng đầu các nước thành viên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm về tình hình ở Ukraine trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp tục leo thang. Liên minh quân sự NATO đang cảnh giác trước sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu hơn 2 năm trước. NATO đang tìm kiếm mối quan hệ mạnh mẽ hơn với các quốc gia đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã tham dự hai cuộc họp thượng đỉnh NATO gần đây nhất theo lời mời của liên minh này. Ngày 31 tháng 3, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố yêu cầu Ukraine ngay lập tức bắt giữ và dẫn độ tất cả những người liên quan đến vụ tấn công khủng bố chống lại Nga. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cuộc điều tra của các cơ quan liên quan của Nga đã chỉ ra rằng mọi manh mối về những tội ác này đều hướng đến Ukraine. Tuyên bố nêu rõ rằng theo Công ước Quốc tế về ngăn chặn các vụ đánh bom khủng bố và Công ước Quốc tế về ngăn chặn tài trợ khủng bố, Nga yêu cầu Ukraine thực hiện các biện pháp ngay lập tức để bắt giữ và dẫn độ tất cả những người liên quan đến các vụ tấn công khủng bố này, bao gồm cả Cục trưởng Cục An ninh Nhà nước. Hôm 25 tháng 3, ông Maliuk đã thừa nhận Ukraine đã tổ chức đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022, đồng thời tiết lộ chi tiết về các vụ tấn công khủng bố khác được thực hiện ở Nga. Tuyên bố nhấn mạnh, chống khủng bố quốc tế là trách nhiệm của mọi quốc gia. Nga yêu cầu Ukraine ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động hỗ trợ cho khủng bố, giao nộp thủ phạm và bồi thường cho các nạn nhân. Việc Ukraine vi phạm nghĩa vụ của mình theo Công ước chống khủng bố và chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga đã gửi công hàm tới Ukraine về vấn đề chống khủng bố thông qua kênh liên lạc do Belarus thiết lập. Ngày 31 tháng 3, giới chức Syria xác nhận vụ đánh bom xe xảy ra ở khu vực biên giới phía tây bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hơn 20 người thương vong. Theo giới chức Syria, vụ nổ xảy ra tại một khu chợ ở trung tâm Aza đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Aza cách biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đầy 10 km và có vị trí chiến lược quan trọng. Sau khi nội chiến Syria bùng nổ, các lực lượng chống chính phủ và tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo liên tiếp chiếm được Aza, thành phố hiện do lực lượng đối lập Syria được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ tháng 3, tháng 4 về, hoa bưởi lại nở trắng vườn, hương thơm ngạt ngào len lỏi trong từng ngõ nhỏ, phẳng phất trong mỗi khu vườn. Đó cũng là lúc người dân ở Đại Minh, huyện Yên Bình lại tất bật thụ phấn cho hoa bưởi để giúp gia tăng sản lượng và chất lượng của loại quả đặc sản này. Mùa hoa bưởi đến rất nhanh, chỉ độ 3 đến 4 tuần, vậy nên người dân vừa thoăn thoắt đôi tay vừa tỉ mỉ xe duyên cho từng bông hoa bưởi trắng muốt để kịp với thời vụ.
Đến vùng đất thủ phủ của giống bưởi Khả Lĩnh, ngon nổi tiếng nhất vùng, xã Đại Minh, không chỉ đẹp vào mùa thu khi ngắm nhìn những vườn bưởi chín xài chữ quả mà còn thơ mộng và ngạt ngào mỗi độ tháng 3, tháng 4 hàng năm về. Khi đó hoa bưởi nở trắng vườn, khi mùa hoa bưởi bắt đầu nở rộ cũng là thời điểm quan trọng nhất để người trồng bưởi nhộn nhịp bắt tay vào việc thụ phấn cho hoa, kết trái. Công đoạn quan trọng và quyết định nhất để cây đậu quả và cho năng suất cao. Với gần 500 gốc bưởi, ông Nguyễn Mạnh Ân, thôn Khả Lĩnh đã dành cả cuộc đời chăm sóc cho vườn cây. Với ông Ân cũng như những lão nông tri điền ở xã, thụ phấn cho hoa bưởi là mùa được trông chờ nhất trong năm, được gọi với cái tên mỹ miều là xe duyên cho hoa. Ông Ân chia sẻ.
Thường thường nếu như là mùa hoa thì là cứ khoảng 8 giờ thì bắt đầu làm. Bắt đầu khi mà sương nó hết, sương bắt đầu cánh cái phấn hoa của hai dòng hoa phối hợp với nhau thì nó phải tơi ra. Đấy, tức là nó phải có phấn, ra được phấn. Đấy, thì bắt đầu ta mới lấy sang thì ta mới chấm sang thì cũng được. Chứ nếu mà chấm sớm quá thì cũng không được. Nếu mà làm thường thường kết thúc vào khoảng 5 giờ chiều.
Không rực rỡ như đào, như mai, không thanh tao như huệ, nhưng hoa bưởi gây thương nhớ với vẻ đẹp mộc mạc, sắc trắng nhẹ nhàng và chứa đựng hương thơm đánh thức mọi giác quan, làm say đắm lòng người. Bưởi là loài hoa lưỡng tính, nên hoa nào cũng có thể có quả. Trước đây, nếu để cây bưởi phát triển theo tự nhiên, thông qua gió và côn trùng, thì tỷ lệ đậu quả chỉ khoảng từ 30 đến 60%. Để nâng cao năng suất và chất lượng cho cây bưởi, người dân trồng bưởi trong xã đã chủ động thụ phấn bằng tay cho tỷ lệ đậu quả cao từ 80 đến 95%. Cách thụ phấn cho hoa bưởi dựa trên nguyên tắc thụ phấn chéo, tức cả nhị của hoa này sẽ kết hợp với nhụy của hoa khác, không bắt buộc trên cùng một bông hay cùng một giống bưởi mà có thể lấy nhụy của các dòng bưởi khác như bưởi diễn, bưởi soi, thụ phấn cho bưởi Đại Minh. Nói về kỹ thuật thụ phấn cho hoa bưởi, ông Ân cho biết.
Ta chọn muốn để mà có hiệu quả cao mà đỡ phải tốn công nhiều thì ta nên chọn, tức là ta tinh ý thôi, nên chọn là mỗi một chùm hoa, thường thường mỗi một ấy có một chùm hoa, nếu chỉ có 5-7 cái hoa thôi thì ta nên là cái nở đầu tiên, ta nên cố gắng để tìm nó để chấm. Khi mà nó đã nở cái mình chấm ngay được nó là có hiệu quả hơn, chứ không nên là chấm tất cả một chùm, có khi hàng mấy chục bông hoa nở một cùng một lúc thì cái đó là hoa chùm rất khó, nên chấm thì nó hiệu quả thấp.
Thời gian thụ phấn đạt hiệu quả nhất là vào buổi sáng khi có ánh nắng, thời tiết ấm áp hoặc chỉ hơi se lạnh, nhiệt độ từ 25 độ C trở xuống sẽ lý tưởng nhất cho việc thụ phấn. Thời tiết mưa và lạnh dễ gây nấm, rụng hoa, hoa không bắt phấn. Nếu làm khi trời quá nóng dễ gây héo hoa, khả năng đậu quả thấp hơn. Tuy nhiên hoa bưởi nở rộ trong vòng một tháng nên có hôm người dân phải làm cả ngày. Nhà nào có từ 100 gốc bưởi trở lên phải thuê người đến thụ phấn cho kịp thời gian sinh trưởng của cây. Dụng cụ thụ phấn cho hoa bưởi cũng được người dân chế tạo khá đơn giản từ những cây nứa dễ dàng tìm thấy tại các gia đình và một chiếc chổi dặm có lông mềm để không làm hư hại cánh và nhị hoa. Cái khó nhất của nghề thụ phấn cho hoa chính là hoa bưởi dày đặc, khi làm cần phải tỉ mỉ, kiên trì, lựa chọn hoa đúng độ để thụ phấn không sót hoa. Những cành thấp chỉ cần cầm chổi thao tác đơn giản, nhưng với những cành cao người thụ phấn phải buộc chổi vào một cây sào, bắc thang hoặc trèo lên cây. Ông Trần Văn Quý, thôn 13, xã Đại Minh nói.
Thì mình làm nó nhẹ tay thôi, đấy, nếu mình thúc mạnh quá thì nó gãy cái hoa này. Mình khẽ gọi là mình quệt cái đầu này, đấy, mình quệt này vào thì nó bấu ra. Đấy thì mình làm nhẹ nhàng thôi, chứ không phải mình cứ thúc mạnh này là có vun vào cái chùm hoa thì nó gãy cả chùm. Nói chung là làm hoa thì phải nâng như nâng hoa rồi, cái nào là chắc ai cũng biết rồi, mình cứ nói qua biết thì làm nhẹ nhàng.
Vào mỗi mùa thụ phấn cho hoa bưởi, các chủ vườn trồng bưởi đều phải thuê nhân công từ 250.000 đến 300.000 đồng mỗi người. Vì một mùa vụ bưởi bội thu, các gia đình không ngần ngại thuê từ 3 đến 4 nhân công, thụ phấn cho hoa có khi từ 15 đến 125 ngày. Mỗi người dân, như những con ong chăm chỉ, dậy từ sớm để thụ phấn cho dòng bưởi đệ nhất của Yên Bái. Cho biết về sự nhộn nhịp ở Đại Minh mùa hoa bưởi, ông Nguyễn Kiều Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Trong cái mùa hoa bưởi này thì đã tạo ra một cái lượng việc làm cho người nông dân ở địa phương chúng tôi cũng như là các địa phương lân cận về cùng tham gia cùng với Đại Minh để thụ phấn bổ sung cho cây bưởi. Và cái không khí lao động của bà con nhân dân trong xã thì rất là hồ hởi náo nức. Đại Minh mùa hoa bưởi thì đúng là một cái mùa mà bà con nông dân Đại Minh rất là trông chờ và háo hức và mong đợi từng ngày. Và sau mùa hoa bưởi thì bà con lại tiếp tục mong đợi một cái mùa vụ bội thu của cây bưởi.
Để có một mùa bưởi bội thu là cả hành trình dài trong năm người dân xã Đại Minh vun sới chăm sóc, khởi đầu bằng việc thụ phấn cho mỗi chùm hoa. Như những con ong chăm chỉ, người trồng bưởi xã Đại Minh đã và đang vẽ nên những nét đẹp riêng, nét đẹp trong lao động sản xuất vùng nông thôn. Đó cũng là cách người dân trồng bưởi ở đây bảo tồn và gìn giữ dòng bưởi nổi tiếng nhất, làm nên thương hiệu cho huyện cửa ngõ vùng Đông Nam của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, viêm phổi là bệnh lý nhiễm trùng tại nhu mô phổi do các căn nguyên vi khuẩn, virus, nấm gây nên. Đây là bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng tới khoảng 450 triệu người trên khắp toàn cầu, tỷ lệ tử vong do viêm phổi khoảng 7% mỗi năm. Chuyên mục sức khỏe kỳ này sẽ thông tin về quý vị và các bạn những giải pháp nhằm giúp quý vị phòng chống bệnh viêm phổi hiệu quả. Nguyên nhân bệnh viêm phổi là do vi khuẩn. Vi khuẩn là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp viêm phổi cộng đồng ở người trưởng thành. Viêm phổi do vi khuẩn thường lây truyền qua đường giọt bắn. Những người có hệ miễn dịch suy yếu, những người có các bệnh lý nền mạn tính sẽ dễ bị viêm phổi do vi khuẩn hơn người bình thường. Do nấm, loại viêm phổi này do hít phải các bào tử của nấm hay gặp ở những người có vấn đề sức khỏe mạn tính hoặc hệ thống miễn dịch suy yếu. Viêm phổi do nấm phát triển rất nhanh, khi hít phải các bào tử nấm sẽ bám vào phổi. Người hút thuốc lá, sinh sống ở môi trường bụi bẩn, ẩm mốc dễ mắc bệnh viêm phổi do nấm. Do hóa chất. Viêm phổi do hóa chất hay còn gọi là viêm phổi hít, đây là bệnh viêm phổi rất ít gặp nhưng mức độ nguy hiểm cao. Viêm phổi do hóa chất xảy ra với nhiều mức độ khác nhau. Mức độ nặng của tình trạng này sẽ phụ thuộc vào loại hóa chất, thời gian phơi nhiễm, thể trạng người bệnh, các biện pháp sơ cứu đã thực hiện. Ngoài ra các hóa chất gây viêm phổi còn có thể gây hại cho nhiều cơ quan khác. Viêm phổi lây nhiễm tại bệnh viện còn gọi là viêm phổi bệnh viện. Đây là viêm phổi xảy ra sau 48 giờ nhập viện mà trước đó người bệnh không có các triệu chứng của viêm phổi. Viêm phổi bệnh viện thường do những vi khuẩn gây ra. Còn viêm phổi cộng đồng là cách chỉ tất cả các loại viêm phổi mà không phải là viêm phổi bệnh viện. Nguyên nhân gây ra viêm phổi cộng đồng rất đa dạng, thông thường là viêm phổi do vi khuẩn, virus.
Dấu hiệu của bệnh viêm phổi. Ho là triệu chứng thường xuất hiện sớm, ho thành cơn hoặc thúng thắng, thường là ho có đờm. Trường hợp điển hình ho có màu rỉ sắt, ngoài ra có thể ho đờm vàng xanh, đờm có thể có mùi hôi thối. Bệnh nhân có thể cảm thấy bị đau ngực, khó thở. Triệu chứng này biểu hiện tùy mức độ nặng của viêm phổi. Trường hợp viêm phổi nhẹ, bệnh nhân có thể hoặc không chỉ khó thở nhẹ, trường hợp nặng có thể biểu hiện suy hô hấp, tím tái, thở nhanh, nông, co kéo các cơn hô hấp. Một triệu chứng khác của viêm phổi cũng có thể làm người bệnh lo lắng, đó là sốt. Sốt thành cơn hoặc sốt liên tục cả ngày kèm theo rét run hoặc không. Mức độ sốt có thể dao động sốt từ 38 đến 38,5 độ đến sốt cao 39-40 độ. Cá biệt những trường hợp bệnh nhân sức đề kháng suy giảm như người già, trẻ nhỏ có thể không sốt mà biểu hiện bằng tình trạng hạ thân nhiệt.
Phòng bệnh viêm phổi. Để phòng ngừa viêm phổi cần thực hiện các nguyên tắc sau. Giữ ấm đường thở. Khi thời tiết trở lạnh cần lưu ý giữ ấm cơ thể bằng cách mặc đủ ấm phù hợp với mức độ lạnh bên ngoài. Mặc thêm áo ấm, đội mũ len, mang thêm găng tay, tất, khăn, đeo khẩu trang khi ra đường. Bổ sung đủ dinh dưỡng. Cần được ăn uống đầy đủ, nhất là những trẻ còn trong độ tuổi bú mẹ, người cao tuổi, người bệnh lý nền, vì dinh dưỡng đầy đủ đóng vai trò quan trọng với miễn dịch chung cho toàn cơ thể. Một số vi chất thiết yếu trong cơ thể như vitamin, khoáng chất và các thứ khác không thể thiếu để giúp hệ miễn dịch hoạt động một cách bình thường, do đó cần phải bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, một chế độ ăn cân đối, bên cạnh đó cần chú ý uống đủ nước. Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống. Ngoài những biện pháp đặc hiệu kể trên, rửa tay cũng là một trong những cách hữu hiệu để phòng chống các bệnh hô hấp nói chung, đặc biệt là viêm tiểu phế quản và kể cả viêm phổi.
Tuy là bệnh đường hô hấp nhưng đường lây quan trọng của các bệnh này là qua trung gian bàn tay nhiễm khuẩn, do đó cần rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi ăn hoặc khi tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ nhiễm khuẩn, nhất là khi tiếp xúc gần với người đang bị cảm, ho, dù chỉ là cảm thông thường, vì virus gây bệnh viêm phế quản, phổi là loại virus có khả năng lây lan cao và gây bệnh cho mọi người. Cần luyện tập thể dục thể thao đều đặn vừa sức giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nếu mắc các bệnh lý mãn tính như hen phế quản, suy tim, tiểu đường, cần theo dõi và kiểm soát tốt các bệnh kể trên. Ngoài ra, một biện pháp phòng ngừa viêm phổi hiệu quả là cần tiêm vaccine phòng phế cầu và vaccine phòng cúm.
Cách điều trị viêm phổi. Tùy từng nguyên nhân, bệnh cảnh mà các bác sĩ sẽ chỉ định cho phù hợp, bao gồm điều trị căn nguyên và điều trị triệu chứng, biến chứng. Điều trị căn nguyên tùy theo căn nguyên nghi ngờ hoặc xác định mà chỉ định thuốc kháng vi sinh vật phù hợp. Kháng sinh đối với vi khuẩn kháng virus nếu viêm phổi do cúm, SARS-CoV-2, kháng nấm trong trường hợp viêm phổi do nấm. Điều trị triệu chứng, biến chứng, hạ sốt, bồi phụ nước điện giải, thuốc long đờm, hỗ trợ oxy trong trường hợp suy hô hấp, giảm oxy máu, thở máy trong trường hợp suy hô hấp nguy kịch. Điều trị viêm phổi tại nhà. Hầu hết các triệu chứng viêm phổi sẽ thuyên giảm trong vài ngày hoặc vài tuần, cảm giác mệt mỏi khó chịu có thể kéo dài trong một tháng hoặc hơn. Khi điều trị tại nhà, người bệnh sẽ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, đồng thời ghi nhớ lịch hẹn tái khám theo chỉ định. Hoặc đến bệnh viện ngay nếu có biến chứng khó thở, sốt cao không hạ. Ngoài ra, để quá trình điều trị và phục hồi hiệu quả, người bệnh cần nghỉ ngơi đầy đủ, vận động và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, đảm bảo năng lượng để thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục. Người bệnh viêm phổi cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là lúc giao mùa, tránh môi trường có nhiều thuốc lá, không hút thuốc lá. Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng sẽ có tác dụng diệt khuẩn, đặc biệt là từ bên ngoài trở về nhà. Mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt là những người mắc bệnh có thể lây qua đường hô hấp. Vệ sinh hầu họng, mũi miệng thường xuyên bằng nước muối sinh lý nhằm loại bỏ vi khuẩn hiển diện.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thuở hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.